Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức. Các đại biểu Quốc hội và nhân dân cả nước tin tưởng và kỳ vọng hai vị lãnh đạo sẽ sớm hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Nước ta phấn đấu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay. Triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ tại Nghệ An, thu giữ gần 350kg ma túy. Cảnh báo thực trạng thuốc lá điện tử tấn công trường học ẩn chứa nhiều nguy hại. Trong phần tin thế giới dồn sự quan tâm tới vòng đàm phán hạt nhân giữa nhóm P5+1 với Iran vào ngày mai, với hy vọng có thể hồi sinh thỏa thuận thế kỷ được ký cách đây 6 năm. Thủ tướng Israel hôm nay đối mặt cùng lúc với hai sự kiện lớn, một là có mặt tại phiên tòa xét xử với cáo buộc tham nhũng, và hai là đứng trước cơ hội sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước. Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được các đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành tuyệt đối. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Minh Hường.
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu. Mời đội nghi lễ vào vị trí.
Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ.
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri của cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Phát biểu ngay sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Quốc hội, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước đã tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Bí thư, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, nhân dân và đất nước. Nhấn mạnh, kinh nghiệm cùng với những thành quả tốt đẹp mà các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm để lại chính là hành trang quý báu để mình tiếp nối và phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình trên cương vị Chủ tịch nước. Chủ tịch nước cho biết, trong toàn bộ nhiệm kỳ vừa qua, con tàu Việt Nam đã vượt qua hải trình dồn dập đầy bão tố. Từ bất ổn kinh tế thế giới đến đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ liên tiếp tác động rất nặng nề đến sự phát triển của đất nước. Song, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, điều hành quyết liệt sát sao của Chính phủ, sự phối hợp và giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự đoàn kết đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới trong thực hiện mục tiêu kép, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, tô đậm thêm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, khẳng định bản chất tốt đẹp của chế độ ta.
Có thể nói, những thành tựu của chúng ta giành được không chỉ đo được bằng con số GDP được tạo ra, mà còn là những giá trị xã hội vô hình, không thể tính hết. Đó còn là tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, lòng quả cảm, nhân hậu và tình người, sự bền bỉ và ái quốc trong nhân dân chúng ta. Không chỉ tài lực, vật lực mà còn cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa cùng tạo nên những nguồn sức mạnh cộng hưởng đem lại sự phát triển bền vững, thịnh vượng cho đất nước của chúng ta. Từ những bài học kinh nghiệm lịch sử, mỗi khi đất nước ta gặp khó khăn, thách thức, luôn có nguồn sức mạnh rất lớn đến từ tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập, sức mạnh của sự chính nghĩa, sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng hòa bình của triệu triệu người dân. Cũng chính nhờ vậy, chúng ta đã nhận được nhiều sự ủng hộ quý báu, sự hợp tác, hiểu biết, sẻ chia từ các quốc gia, bạn bè trong khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước cho rằng, vinh dự mà chúng ta có được hôm nay là vinh dự trong trách nhiệm gắn với hành động và lập trường vững chắc, những điều đã hun đúc nên ý chí, tính cách và tinh thần cách mạng Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết, trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam sẽ còn gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn. Đó là khi có cả những thời cơ và thách thức đan xen.
Tôi luôn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng ta, với bản lĩnh trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần, đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi sóng to gió cả để đến bến bờ bình an và hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao niềm tin của nhân dân, đồng lòng, hành động xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Chủ tịch nước nêu rõ khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường 2045, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra. Đó không phải là một món quà có sẵn vào năm 2045, mà đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta hôm nay và những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu giành được. Theo Chủ tịch nước, cha ông chúng ta đã làm nên những trang sử hào hùng, được viết bằng mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ. Vì vậy, chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng tiếp nối truyền thống hào hùng sẽ có nhiều chương sử mới viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh hùng cường của đất nước ta và dân tộc ta. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn đến nhân dân, chính phủ và bạn bè quốc tế đã vững mãi niềm tin về sự tiếp nối hợp tác, ủng hộ quý báu dành cho đất nước và con người Việt Nam. Khẳng định Việt Nam luôn là người bạn tốt, là đối tác tin cậy của tất cả các nước.
Sau đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc, tên thường gọi Nguyễn Xuân Phúc, ngày sinh 20 tháng 7 năm 1954, quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng 12 tháng 5 năm 1982, ngày chính thức 12 tháng 11 năm 1983. Trình độ đào tạo: giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga. Khen thưởng: các huân chương lao động hạng 3 năm 2001, hạng 2 năm 2005, hạng nhất năm 2009, huân chương chiến công hạng 3 năm 2003, huân chương vàng quốc gia của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2017, chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000 và 2010. Chức vụ: ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13, ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 11, 13, 14, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 5 tháng 4 năm 2021. Tóm tắt quá trình công tác: từ năm 1966 đến năm 1968, liên chiến khu cách mạng được Đảng đưa ra miền Bắc đào tạo học phổ thông cấp 2. Từ năm 1968 đến năm 1972, học sinh cấp 2, cấp 3, bí thư chi đoàn, bí thư đoàn trường cấp 3 tại Hà Nội. Từ năm 1973 đến năm 1977, sinh viên khoa kinh tế công nghiệp KI5, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, bí thư chi đoàn. Từ năm 1978 đến năm 1979, cán bộ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ năm 1979 đến năm 1993, chuyên viên, phó văn phòng, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên, Đảng ủy khối Dân chính Đảng tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng khóa 1, khóa 2. Học Quản lý Hành chính Nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 1993 đến năm 1996, Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khu Du lịch Furama Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng khóa 15, khóa 16, Học Lý luận Chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học Quản lý Kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore. Từ năm 1997 đến năm 2001, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 17, khóa 18. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, kiêm trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6. Từ năm 2001 đến năm 2004, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 11. Từ năm 2004 đến năm 2006, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 7, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, đại biểu Quốc hội khóa 11. Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 5 năm 2006, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 vào tháng 1 năm 2011, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2011, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 1 năm 2016, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào tháng 1 năm 2016, được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị. Ngày 7 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Ngày 26 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021, tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị khóa 13. Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ tin tưởng Chủ tịch nước sẽ sớm hiện thực hóa khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Vân Hồng và Lại Hoa.
Nhiều đại biểu Quốc hội kỳ vọng Chủ tịch nước là nòng cốt của niềm tin đoàn kết hòa hợp và khích lệ, tự tôn, lòng yêu nước. Ấn tượng trong bài phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước nhắc đến khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường năm 2045, đại biểu Lê Công Nhường, đoàn Bình Định bày tỏ. Đó là tinh thần khích lệ đoàn kết toàn dân tộc cố gắng, bởi đó không phải là một món quà có sẵn vào năm 2045, mà đó là mục tiêu cao cả mà những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu để giành được.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đây đã làm việc rất là hiệu quả, năng động, đã 760 lần lên rừng xuống biển và có một cái nhiệm kỳ điều hành chính phủ rất là thành công. Cho nên với cương vị chủ tịch nước trong giai đoạn mới thì tôi hy vọng là với cái vai trò là một người đứng đầu của nhà nước thì chủ tịch nước sẽ đoàn kết tất cả đồng bào dân tộc của chúng ta và cả các kiều bào nước ngoài để cùng góp sức cống hiến cho đất nước ngày càng phát triển hơn nữa.
Đây là lần đầu tiên nhân sự giới thiệu Chủ tịch nước là Thủ tướng Chính phủ. Nhiều đại biểu kỳ vọng nhiệm kỳ khóa mới, tân Chủ tịch nước sẽ thành công. Đại biểu Hoàng Văn Cường và đại biểu Ngọ Duy Hiểu, đoàn Hà Nội, mong muốn.
Đã qua một cái nhiệm kỳ Thủ tướng, thì khi làm Chủ tịch nước thì sẽ đóng vai trò là người để tạo lập, huy động, chung sức đồng lòng của tất cả người dân, của doanh nghiệp và của tất cả các thành phần xã hội vào chung tay cùng với Chính phủ và cùng với nhà nước để thực hiện vượt qua mọi khó khăn.
Tôi tin rằng ở vai trò mới, đặc biệt là cái kinh nghiệm về đối ngoại, tôi tin rằng Chủ tịch nước sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu nhà nước về đối nội đối ngoại, đặc biệt là cái phẩm chất gần nhân dân, luôn luôn lắng nghe nhân dân.
Nhiều đại biểu mong muốn Chủ tịch nước quan tâm hơn đến hoạt động của các cơ quan tư pháp, không để xảy ra oan sai. Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, đoàn Bình Phước cho rằng
trong cái quá trình mà xem xét của các cơ quan tư pháp, Chủ tịch nước sẽ là cái người mà quyết định về cái việc mà ân giản cũng như là cái việc triển khai các cái hoạt động sau khi mà các cái bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật. Thì theo tôi nghĩ thì người có kinh nghiệm trong đứng đầu trong cái lĩnh vực lập pháp mà sang làm công tác của Chủ tịch nước thì những cái việc đó sẽ thuận lợi và có hiệu quả hơn.
Vào chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021 đối với ông Phạm Minh Chính. Theo đó, Quốc hội quyết nghị bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 14, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Phát biểu ngay sau nhậm chức, tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hơn 75 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã đạt được những thành tựu to lớn, đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này đã tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác phòng chống đại dịch COVID-19 đã triển khai rất hiệu quả và được nhân dân, cộng đồng quốc tế ủng hộ, ngưỡng mộ, đánh giá cao. Theo Thủ tướng, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ qua các nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng cho biết trong thời gian tới, Chính phủ sẽ xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong đó, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế thể chế chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể cá nhân để phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành.
Tiếp tục góp phần đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và toàn xã hội. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực,
bằng thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Thủ tướng cũng cho biết chính phủ sẽ quản lý, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường điều kiện thuận lợi hơn nữa để sản xuất kinh doanh phát triển, chủ động phòng chống và có giải pháp hiệu quả để khắc phục những tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Đồng thời, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, hợp tác phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là thành viên có trách nhiệm và có uy tín với cộng đồng quốc tế.
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, tôi mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, của Chủ tịch nước, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các vị đại biểu Quốc hội. Sự giúp đỡ quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lão thành cách mạng, sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông, báo chí, của cử tri, nhân sĩ, trí thức, đồng bào ta ở trong nước và ở nước ngoài.
Với trọng trách mới được giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính nguyện sẽ mang hết sức mình vượt qua mọi khó khăn thách thức, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí thủ tướng qua các thời kỳ, nỗ lực cùng các đồng chí trong thường trực chính phủ, thành viên chính phủ đoàn kết liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.
Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Họ và tên Phạm Minh Chính, ngày sinh mùng 10 tháng 12 năm 1958, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, ngày vào Đảng 25 tháng 12 năm 1986, ngày chính thức 25 tháng 12 năm 1987. Trình độ được đào tạo, giáo dục phổ thông 10 trên 10, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép, luật, học hàm học vị, tiến sĩ luật học, phó giáo sư ngành khoa học an ninh, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Rumani. Khen thưởng: một huân chương quân công hạng 3, hai huân chương chiến công hạng 2, một huân chương lao động hạng 2, một huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, một bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương khóa 12. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 5 tháng 4 năm 2021. Đại biểu Quốc hội khóa 14, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản của Quốc hội khóa 14. Tóm tắt quá trình công tác: từ tháng 9 năm 1977 đến tháng 9 năm 1984, học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Xây dựng Bucharest, Rumani. Từ tháng 8 năm 1982 đến tháng 9 năm 1984, được bầu làm Bí thư Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, toàn Rumani và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại nước Cộng hòa Rumani. Từ tháng 7 năm 1985 đến tháng 9 năm 1985, đào tạo nghiệp vụ ngoại giao tại Đại học Ngoại giao, nay là Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3 năm 1991 đến tháng 11 năm 1994, cán bộ Bộ Ngoại giao, Bí thư thứ 3 rồi Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani. Từ tháng 8 năm 1996 đến tháng 1 năm 1997, đào tạo nghiệp vụ tại Đại học An ninh, nay là Học viện An ninh Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 1999 đến tháng 5 năm 2006, Phó Cục trưởng, quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Tình báo Kinh tế, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 2006 đến tháng 12 năm 2009, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo. từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 8 năm 2010, Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2015, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bầu là Ủy viên Bộ Chính trị. Từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa 12, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương khóa 12, phụ trách Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội khóa 14, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản của Quốc hội khóa 14. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, được bầu tái cử Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu tái cử Bộ Chính trị khóa 13. Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người dân tin tưởng Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ nỗ lực cùng các thành viên chính phủ đoàn kết liêm chính, hành động quyết liệt và hiệu quả. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore nhận định, ông Phạm Minh Chính có những thế mạnh quan trọng để trở thành một thủ tướng xuất sắc của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới.
Tôi tin là ông Phạm Minh Chính sẽ kế thừa và phát huy những kết quả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm được. Tôi kỳ vọng sẽ có những quyết sách lớn, đó là xây dựng bộ máy công quyền ưu tú. Tôi rất mong Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành và địa phương báo cáo các sáng kiến có tính đột phá và kết quả đạt được trong từng quý, công khai để người dân giám sát góp ý. Thứ hai, coi trọng hiệu lực của hoạch định và thực thi chiến lược. Trong đó cần đặc biệt chú trọng các lĩnh vực khó nhưng lợi ích mang lại vô cùng lớn như cải cách doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy các nguồn lực phát triển, đặc biệt là con người, kinh tế tư nhân và đất đai. Thứ ba, có cơ chế lắng nghe dân, dùng hiền tài, làm sao năng lực này trở thành một tiêu chí hàng đầu trong đánh giá cán bộ hàng năm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi ta coi trọng đánh giá tiêu chí gì, cán bộ sẽ nỗ lực vươn lên theo hướng đó. Tôi tin ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng sẽ hiểu rất rõ và sẽ biến thách thức thành cơ hội.
Từ năm 2011 đến năm 2015, với cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính đã để lại những dấu ấn đặc biệt, thay đổi diện mạo Quảng Ninh bằng phong cách điều hành đổi mới, quyết liệt trong phát triển kinh tế xã hội, để lại dấu ấn đặc biệt trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ông Hoàng Thanh Thế, đảng viên 50 năm tuổi đảng tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhận xét, điều khiến người dân tâm đắc nhất chính là sự thay đổi căn bản trong nhận thức và ý thức của cán bộ trong các cơ quan công quyền, xây dựng nền hành chính công, phục vụ.
Chủ trương, biện pháp của thời kỳ năm 2011 cho đến nay là rất mạnh mẽ và kết quả thu được cũng là rất là tốt và được. Đấy là nhân dân rất là phấn khởi, đặc biệt là cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cơ sở cho đến đây là cấp tỉnh. Thực hiện cái cơ chế tức là một cửa, là bây giờ đi đến các cái cơ quan là không mất thời gian chờ đợi, người thực hiện rất là niềm nở, quan tâm, tiếp nhận, hướng dẫn, trao kết quả một cách nhanh rồi.
Cũng ấn tượng với những dấu ấn công hiến của ông Phạm Minh Chính trên các cương vị công tác trước đây, ông Nguyễn Xuân Khu ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng kỳ vọng được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển có vị thế cao trên trường quốc tế.
Chúng tôi kỳ vọng và rất mong Thủ tướng mới cùng với chính phủ phải hành động quyết liệt hơn nữa, đưa đất nước ta bứt phá và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Từ việc phát triển kinh tế cùng với phòng chống dịch tốt nhất, Thủ tướng hết sức quan tâm đến việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
Còn ông Vũ Quốc Cự, người dân phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn bày tỏ.
Rất kỳ vọng tân Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát huy được những thành tích và cải tiến cũng như là đột phá trong những khóa mới. để làm cho đồng bào miền núi nói chung và đồng bào Bắc Cạn nói riêng thực hiện được mục tiêu vừa sản xuất vừa chống dịch, đưa nước phát triển theo đúng như cái kỳ vọng của Đại hội 13 của Đảng.
Tiếp tục kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, vào chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước. Sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán nhà nước.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Để từng bước phục hồi dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình trạng thái bình thường mới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm nay đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tống Hải Nam cho biết, Việt Nam hiện có 506 doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và hơn 26.000 lao động ở nước ngoài hết hạn hợp đồng lao động nhưng chưa thể về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước mắt, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, đối tác, chủ sử dụng lao động để đảm bảo an toàn, quyền lợi hợp pháp cho người lao động trước dịch COVID-19 trong thời gian chờ về nước. Cục yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, thống kê số lượng lao động phải về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, tổ chức đưa lao động về nước trong thời gian sớm nhất, phù hợp với tổng thể chung của việc đón công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Cục đã ký lại thỏa thuận về hợp tác lao động với Thái Lan, nghiên cứu đàm phán thỏa thuận hợp tác lao động với Israel, triển khai các thỏa thuận hợp tác lao động đã ký với Hàn Quốc, Nhật Bản. Cục nghiên cứu thị trường đánh giá hoạt động giai đoạn thí điểm đưa lao động sang làm việc tại một số quốc gia như châu Âu, một số quốc gia châu Âu như Romania, Ba Lan để xúc tiến phát triển, mở rộng và ổn định thị trường lao động, tăng cường hỗ trợ các địa phương tiếp tục thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã đến khảo sát mô hình sản xuất tôm lúa theo hướng hữu cơ ở huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang. Phóng viên Lam Hiếu đưa tin.
Trong những năm qua, do ảnh hưởng của mặn xâm nhập và biến đổi khí hậu, nên huyện An Minh đã tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất theo mô hình nuôi tôm, xen canh cua biển, tôm càng xanh trên ruộng lúa, đặc biệt là trồng lúa theo hướng hữu cơ. Hiện nay, diện tích sản xuất vụ tôm lúa bình quân hàng năm khoảng 25.000 hectare, với sản lượng thu hoạch bình quân gần 120.000 tấn một năm. Qua các năm triển khai mô hình lúa hữu cơ được người dân đồng tình hưởng ứng, hợp tác xã ngày càng mở rộng, diện tích sản xuất ngày càng lớn. Năm 2017 chỉ có 4,5 hectare được chứng nhận lúa hữu cơ, thì đến năm 2020 có hơn 300 hectare lúa được chứng nhận hữu cơ. Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ làm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường do chất thải hóa học gây ra, đã từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín được các doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ. Tuy nhiên, quy mô sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi tôm ở huyện An Minh chỉ dừng lại ở quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chỉ mới tập trung vào việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, chưa ứng dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin cũng như quy trình canh tác tiên tiến, v.v. Và người dân còn gặp khó khăn về kinh phí để được chứng nhận hữu cơ. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nêu ý kiến chỉ đạo.
Đặc biệt là Thủ tướng đã có một cái quyết định nhân rộng hoàn thiện mô hình hợp tác xã kiểu mới ở đồng bằng sông Hồng, thì đề nghị nên chọn cái hợp tác xã này đưa vào trong cái mô hình đó làm thí điểm của tỉnh luôn để nó hưởng thêm cái phần chính sách hạ tầng thì rất là tốt. Thứ hai là chúng tôi đang soạn cái đề án nâng cao năng lực hợp tác xã ứng phó với biến đổi khí hậu, thì khi nào bắt đầu vào thì tôi cũng đưa vào cái đề án này thì ít nhiều cũng có hưởng được chất cho cái khu vực này.
Sáng nay, Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên và Tổ chức Y tế Thế giới tại nước ta tổ chức chương trình khởi động cấp phát thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. Phóng viên Vũ Lợi đưa tin.
Mục tiêu của chương trình nhằm giảm thời gian đi lại, giảm các chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được tiếp cận, duy trì và tuân thủ điều trị methadone mà vẫn đảm bảo thời gian cho công việc, sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
từ đó giúp cải thiện việc điều trị cho người bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng sự hài lòng của bệnh nhân và gia đình đối với cơ sở điều trị methadone. Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết.
Việc cấp thuốc về nhà được gọi là một phần thưởng cho những bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt. Nếu họ tuân thủ điều trị tốt, vượt qua được các cái vòng kiểm tra, xét nghiệm, giám sát của cán bộ y tế và cộng đồng, thì họ được mang về nhà để thuận lợi cho cái việc điều trị. Và nếu họ có các cái vi phạm về cách sử dụng thuốc, về cách bảo quản thuốc, thì tùy vào mức độ sẽ bị không cho mang thuốc về nhà nữa hoặc là giảm số liều mang về nhà. Như vậy là trọng tâm việc quản lý ở đây là trách nhiệm thuộc về bệnh nhân và gia đình.
Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào nước ta đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Tin của phóng viên Xuân Lan.
Tại xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, lực lượng đánh án vừa bắt quả tang một đối tượng trú tại Lào Cai, điều khiển ô tô vận chuyển 230 kg ma túy từ Nghệ An đi Lào Cai để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã bắt 3 đối tượng thu 115 kg ma túy dạng đá, gần 18.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô và 1 xe máy. Như vậy, kết thúc chuyên án này, lực lượng chức năng đã bắt 4 đối tượng thu hơn 340 kg ma túy, gần 18.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 1 xe máy. Đây là chuyên án lớn đấu tranh với đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh. Lực lượng đánh án của Bộ đội Biên phòng phải hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn vất vả, không kể ngày đêm trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố và trong thời gian 3 tháng. Vụ án đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng khởi tố để điều tra xử lý theo pháp luật.
Em biết là thuốc lá điện tử không có lợi cho sức khỏe, nhưng mà các bạn hút rất nhiều ạ.
Lúc nào mà không dùng thì thấy người nó cứ khó chịu, bứt rứt.
Các bạn nam thì dùng loại vuông vuông nhỏ nhỏ như là bút dạ quang, USB, còn các bạn nữ thì thường dùng loại như là thỏi son ạ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thuốc lá điện tử đã và đang xâm nhập vào giới trẻ như là một trào lưu được xem là thời thượng, ẩn chứa không ít nguy hại. Phóng sự thuốc lá điện tử tấn công trường học của nhóm phóng viên Thu Thảo và Khánh Hà cho thấy rõ thực tế này.
Xin chào, không biết là bọn em thì đã sử dụng thuốc lá điện tử lâu chưa?
Em mới thử ạ. Em biết là thuốc lá điện tử không có lợi cho sức khỏe, nhưng mà các bạn hút rất nhiều ạ.
Khi mà hút thì cảm giác thấy thế nào?
Thì em không thích lắm ạ.
Không thích lắm
thì
sao mình lại vẫn hút?
Em tò mò ạ.
Em có thể mua được ở đâu?
Bạn bè với cả mọi người xung quanh ạ.
Thế em thấy là có nhiều loại không?
Em thấy rất nhiều và dễ mua.
Nó như kiểu là nhỏ nhỏ, nói chung là nó sẽ chỉ vừa vừa lòng bàn tay của mình cầm ạ. Kiểu vừa vừa đút túi. Vâng, đúng ạ, có nhiều ạ.
Có nhiều hương vị để chọn lựa không?
Có, đa số vị gì cũng có. Hoa quả, kẹo, các thứ đều có hết ạ.
Trong lớp mình có hút được không? Hay là phải chỉ ra ngoài thôi?
Trong lớp thì tất nhiên là không hút được ạ. Vợ em vẫn còn đi học ạ. Nói chung là khi nào mà kiểu đi chơi với nhau thì kiểu hút một ít ạ.
Ở nhà có hút không?
Không ạ, vì bố mẹ các thứ ạ.
Vâng, quý vị vừa nghe cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi với một nhóm học sinh của một trường trung học phổ thông ở Hà Nội. Và đây không phải là chuyện hiếm. Dạo một vòng quanh các khu phố có trường học, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô, cậu học sinh, sinh viên đang vô tư thả khói với đủ mùi hương khác nhau. Trong số đó có không ít các trường hợp vẫn còn mặc bộ quần áo đồng phục trên người. Với lý do không ảnh hưởng đến người xung quanh, tạo mùi thơm miệng, ít gây bệnh và đặc biệt là giúp cai thuốc lá truyền thống hiệu quả. Những chiếc máy thuốc lá điện tử độc hại không kém gì thuốc lá điếu truyền thống đang được các em coi là mốt. Mơ màng nhả từng vòng khói ra vẻ xanh điệu, Nguyễn Văn Hải, học sinh một trường trung học phổ thông ở Hà Nội cho biết.
Bắt đầu hút thực ra là vì tò mò, xong rồi dùng nhiều thành quen đi. Lúc nào mà không dùng thì thấy người nó cứ khó chịu, bứt rứt. Lớp em bây giờ đa số các bạn nửa lớp hút rồi. Bởi vì thực ra là giám thị nhìn thấy không bắt được mà tưởng đấy cái nó là cái bút. Chỗ nào mà không cấm mà bọn em hút được hết.
Chỉ với 120.000 đến 150.000 đồng, những đứa trẻ dễ dàng sở hữu ngay một phiên bản thuốc lá điện tử với đủ hình dạng có thể mang vào lớp, bỏ ngay trên bàn học mà không hề bị phát hiện.
Em mang vào lớp và để trên bàn. Các bạn nam thì dùng loại có hình dạng bút bi, vuông vuông nhỏ nhỏ như là bút dạ quang, USB. Còn các bạn nữ thì thường dùng loại như là thỏi son. Vị thì có rất là nhiều, chủ yếu là vị trái cây như là cam, xoài, mâm xôi, dưa hấu hay trà xanh ấy.
Thuốc lá điện tử xâm nhập và trở thành thú chơi mới của giới trẻ. không khó để tìm hiểu, mua cũng như sử dụng. Nhất là khi các công cụ mua sắm trực tuyến, trang thông tin tìm kiếm, các hình thức quảng cáo nhắm trực tiếp vào người dùng như Facebook, YouTube, Instagram phát triển mạnh như hiện nay. Chỉ bằng một thao tác tìm kiếm đơn giản trên Google, trong vòng nửa giây đã cho ra hơn 41 triệu kết quả với nhiều chỉ dẫn chi tiết về địa chỉ, thông tin sản phẩm, giá bán cũng như lời quảng cáo hoa mỹ về thú chơi thời thượng này. Và cũng chỉ cần một cú điện thoại là có thể mua được đủ loại thuốc lá điện tử, từ rẻ đến cao cấp.
Alo em ơi, em bán pot đúng không?
Đúng rồi. Nếu mà là cai thuốc ấy, thì là mình có thể hạn chế hơn bằng cách mình hút pot. Cái mùi nó thơm hơn, nó không bị mùi như thuốc lá. Có những cái gọi là dáng đẹp hơn này, nó văn minh hơn, nó lịch sự hơn, nó phù hợp với môi trường văn phòng nhiều hơn. Em thì em bán nhiều mã, nhưng mà hai cái mã em đang chuyên nhất thì có hai loại em đang sẵn ở đây thì một loại 1.000 hơi thì 160.000, còn loại 1.600 hơi thì là 200.000.
Tác hại của thuốc lá điện tử đã được cảnh báo rất nhiều và hầu hết các sản phẩm này trên thị trường được khảo sát là không rõ nguồn gốc xuất xứ và không được phân phối qua các kênh chính thống. Thế nhưng, qua những lời quảng cáo có cánh của người bán, giới trẻ, đặc biệt là học sinh, vẫn thản nhiên phi theo khói thuốc lá và coi đó như là một trào lưu thời thượng mà bỏ quên những nguy hại khôn lường.
Thưa quý vị, theo điều tra sức khỏe học đường của Trường Đại học Y tế Công cộng mới đây, thì gần 3% học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 17 tại nước ta có sử dụng thuốc lá điện tử, và con số này không ngừng gia tăng. Nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả kịp thời, thì tỷ lệ này sẽ còn tăng cao trong thời gian tới với những hậu quả khó lường. Vậy cần những giải pháp cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 2 với nhan đề Hành động kịp thời trước hiểm họa thuốc lá điện tử trong chương trình Thời sự chiều mai.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tin của phóng viên Hoàng Dũng.
Tổng thống Vladimir Putin nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chúc đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo về kết quả Đại hội 13 của Đảng ta, về những thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 35 năm đổi mới và tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo, cũng như những nét chính trong chính sách đối ngoại đã được Đại hội 13 đề ra. Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Cảm ơn nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga anh em luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ chí tình. Bày tỏ mong muốn quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình phát triển của khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi những nét chính về tình hình hai nước trong thời gian gần đây. Vui mừng trước những thành tựu mà hai bên đạt được, đồng thời nhấn mạnh quan hệ song phương Việt Nam-Liên bang Nga có những bước phát triển rất tốt đẹp trên hầu hết các lĩnh vực. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực có các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, năng lượng, dầu khí, kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, du lịch, phòng chống COVID-19, trong đó có việc thông qua các hình thức khác nhau như chuyển giao, hỗ trợ nghiên cứu sản xuất vaccine chống COVID-19 và hợp tác trên kênh đảng. Chia sẻ quan điểm chung về sự cần thiết phải xây dựng mối quan hệ quốc tế lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế vì hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam trong năm 2021 và bế mạc năm Việt Nam tại Liên bang Nga và năm Liên bang Nga tại Việt Nam. Tổng thống Vladimir Putin đã vui vẻ nhận lời.
Báo chí Lào hôm nay đưa tin, nguyên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Chumali Senyason vẫn an toàn sau tai nạn lật thuyền trên hồ thủy điện Nạm Ngâm vào hôm qua. Tin của nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào.
Theo trang web của Đài Phát thanh Quốc gia Lào, khi tai nạn xảy ra,
nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumali Sanyasorn đang có mặt trên thuyền và đã được cứu sống cùng 30 người khác. Trong khi đó, trang mạng Viên Chanh Thăm bằng tiếng Lào ngày 5 tháng 4 cũng đưa tin nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumali Sanyasorn đã an toàn trong vụ lật thuyền vào lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 4 tại hồ thủy điện Nậm Ngườm, huyện Thu Lạ Khom, tỉnh Viên Chăn. Tuy nhiên, phu nhân của ông là bà Kẹo Sải Chay Sanyasorn và con trai ông là Vi Đông Sanyasorn cùng một số con cháu và người thân trong gia đình đã tử vong. Khi báo Viên Chăn thăm, khi gặp nạn, con thuyền du lịch 6 số đang chở theo 39 hành khách rời khỏi một khách sạn tại khu vực Đen Sa Vắng trên hồ Nậm Ngườm. Khi thuyền rời bến khoảng 40 mét thì xảy ra tai nạn. Hãng thông tấn nhà nước Lào KPN dẫn lời tỉnh trưởng tỉnh Viên Chăn, ông Khăm Phăn Xít Thị Đâm Pha cho biết tai nạn xảy ra là do gió mạnh làm lật thuyền. Sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền và cơ quan chức năng đã phản ứng nhanh chóng và cứu được 31 người trong tổng số 39 hành khách có mặt trên thuyền.
Malaysia và Brunei vừa bày tỏ ủng hộ tổ chức hội nghị lãnh đạo các nước ASEAN để thảo luận về những diễn biến tại Myanmar.
Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Myanmar Muhyiddin Yassin và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah cho biết đã đề nghị quan chức hai nước thúc đẩy bước chuẩn bị cần thiết cho hội nghị dự kiến diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Tuyên bố nêu rõ, lãnh đạo các nước tái khẳng định sự sẵn sàng của ASEAN trợ giúp Myanmar một cách tích cực xây dựng. Lợi ích lớn nhất của ASEAN là chứng kiến Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng và thiết lập sự ổn định. Thủ tướng Malaysia đang có chuyến thăm 2 ngày tới Brunei, hiện đang là Chủ tịch ASEAN 2021. Lãnh đạo hai nước cũng hối thúc các bên tại Myanmar kiềm chế, tránh những hành động bạo lực. Các bên cần thúc đẩy việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình, theo đuổi đối thoại xây dựng và sớm khôi phục dân chủ dựa theo ý nguyện và lợi ích của người dân Myanmar và vì lợi ích lớn hơn của hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay là một ngày đặc biệt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi ông phải đối mặt cùng lúc với hai sự kiện lớn. Một là có mặt tại phiên tòa xét xử với những cáo buộc tham nhũng và hai là đứng trước cơ hội sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước khi Tổng thống Israel bắt đầu tiến hành tham vấn các đảng chính trị để chọn ra người có khả năng thành lập chính phủ liên minh chiếm đa số trong quốc hội. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Hai sự kiện diễn ra cùng một lúc. Theo luật của Israel, một thủ tướng không có nghĩa vụ phải từ chức khi bị kết án. Ông Netanyahu từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông, đồng thời cho rằng đó là cuộc săn phù thủy nhằm lật đổ ông. Hiện có 3 kịch bản thành lập chính phủ liên minh Israel có thể xảy ra. Kịch bản đầu tiên là Tổng thống có thể trao quyền thành lập chính phủ cho ông Netanyahu. Nếu ông Netanyahu có thể tận dụng các biện pháp chính trị ưu việt của mình để tập hợp đảng Ra'am, đảng Religious Zionist và đảng Shas cùng với đảng cánh hữu mới của ông Naftali Bennett về cùng một phe, thì ông có thể thành lập một liên minh cầm quyền chiếm 63 ghế trong quốc hội. Nếu đảng cánh hữu mới bắt tay với phe ông Netanyahu, thì rất có thể ông sẽ phải cùng ông Bennett thay phiên nhau đảm nhận ghế thủ tướng. Kịch bản thứ hai đó là phe chống ông Netanyahu thành lập một liên minh cầm quyền. Kịch bản thứ ba chính là việc thành lập chính phủ thất bại và Israel lại phải bước vào cuộc bầu cử lần thứ 5 trong vòng 3 năm để phá vỡ những bế tắc chính trị.
Thế giới đang dồn nhiều sự quan tâm tới vòng đàm phán hạt nhân giữa nhóm P5+1 với Iran tại Áo vào ngày mai, với hy vọng có thể hồi sinh thỏa thuận thế kỷ được ký vào năm 2015.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran hôm qua khẳng định, nước này sẽ không đàm phán trực tiếp hay gián tiếp với các đại diện của Mỹ tại Viên Áo lần này. Giới chức châu Âu cũng đã xác nhận một cuộc gặp như vậy vốn rất được kỳ vọng sẽ không diễn ra như mong đợi. Theo đó, Iran sẽ chỉ đàm phán với Ủy ban Liên kết và các nước nhóm B4+1 gồm Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Đức để nêu ra các yêu cầu, điều kiện của Iran về việc quay trở lại tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Theo Thứ trưởng Araghchi, Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ kế hoạch từng bước nào để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran và chỉ chấp nhận việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt mà chính quyền tiền nhiệm Mỹ đã áp đặt đối với Tehran.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ông Hoàng Văn Phúc đã có buổi họp báo chính thức đầu tiên sau khi trở thành giám đốc kỹ thuật kiêm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Hoàng Văn Phúc giữ vị trí giám đốc đào tạo trẻ ở Hà Nội FC và vừa sát cánh cùng đội U19 Hà Nội thi đấu ở vòng chung kết giải U19 quốc gia tại Bình Dương.
Tôi ở câu bộ Hà Nội rất là lâu rồi, nên làm nhiều lĩnh vực. Nên là đang phụ trách đào tạo trẻ. Thì khi đang làm nhiệm vụ cùng với cả U19 Hà Nội thì cũng có lời mời của lãnh đạo. Đây là cái nhiệm vụ. Thì tôi là người của bên công ty cổ phần thể thao TVT. Thì thực ra là cái nhiệm vụ trong lúc này nó cũng tương đối khó khăn, nhưng mà khi lãnh đạo ra nhiệm vụ thì tôi sẵn sàng.
Nhấn mạnh rằng lực lượng cầu thủ của đội bóng thủ đô gặp chấn thương nhiều, đặc biệt là các chân sút ngoại binh như Bruno, Rovane hay Hùng Dũng, Đình Trọng. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nêu rõ, trước mắt sẽ chưa thực hiện sự thay đổi lớn về chiến thuật.
Ta thì tôi cũng mới nhận lời dẫn dắt, hôm nay là ngày thứ hai. Thì mọi ý tưởng tôi thấy là ý tưởng thì là rất hợp lý thôi. Thì thời anh Thanh Hùng hay là thời anh Nghiêm chơi xuyên suốt, chơi kiểm soát bóng mà tấn công nhanh, nó chơi rất là hợp lý. Thì mọi cái chiến lược xây dựng thì có lẽ phải để đến hết mùa hoặc là giữa giai đoạn thì mới thể chuyển đổi được. Tại vì làm thay đổi ý đồ chiến thuật thì bao giờ thế phải có cần thời gian rất là dài. Nhưng mọi cái bây giờ vấn đề là tinh thần cầu thủ mà thôi. Là cái việc thay thế huấn luyện viên trưởng thì bao giờ cầu thủ cũng có bị tâm lý nhất định. Vấn đề đây là xác định lại tâm lý cầu thủ, quán là theo chơi hết mình để thay đổi chuyên nghiệp.
Hiện tại Hà Nội FC đang đứng ở vị trí thứ 7 kém đội đầu bảng 6 điểm. Và theo chiến lược gia 57 tuổi, Hà Nội FC vẫn giữ tham vọng đua vô địch.
Chiều nay, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra án phạt với cầu thủ Nguyễn Văn Quyết và Bùi Hoàng Việt Anh của câu lạc bộ Hà Nội vì có hành vi thi đấu thô bạo trong trận thua câu lạc bộ Đà Nẵng ở vòng 7 V-League. Bùi Hoàng Việt Anh bị cấm thi đấu 3 trận vì đá bóng vào ngực ngoại binh của câu lạc bộ Đà Nẵng. Ngoài ra, trung vệ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội phải đóng phạt 15 triệu đồng vì hành động thiếu kiềm chế của mình. Văn Quyết bị cấm thi đấu 2 trận và cũng đóng phạt 15 triệu đồng. Anh có pha kê gầm giày trúng đùi trung vệ Santos của câu lạc bộ Đà Nẵng.
Sáng nay tại Hà Nội, 22 thành viên đội tuyển Việt Nam gồm ban lãnh đạo đội tuyển, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cùng các trợ lý, bác sĩ, cán bộ chuyên môn, cán bộ phục vụ đã được tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là sự ưu tiên của chính phủ dành cho các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế trong năm nay. Bên cạnh các đội tuyển thể thao thành tích cao chuẩn bị tham dự các giải đấu thuộc vòng loại Olympic Tokyo, tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Viettel Sài Gòn, Hà Nội cũng được tạo điều kiện tiêm phòng nhằm chuẩn bị thi đấu các trận đấu quốc tế.
Giải bóng rổ vô địch quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 4 với hai nội dung là 3 đấu 3 và 5 đấu 5. Tại giải đấu năm nay, đội bóng rổ nữ Hà Nội được đánh giá rất cao. Mặc dù đã có nhiều sự thay đổi, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng rổ nữ của Hà Nội vẫn đặt ra mục tiêu cao ở giải năm nay.
Trong 2 năm qua, bóng rổ nữ Hà Nội đã có những sự thay đổi mạnh mẽ về con người, từ vận động viên cho tới các vị trí trong ban huấn luyện. Những cầu thủ trẻ được đôn lên nhằm thay thế cho các những đàn chị lớn tuổi. Hiện tại độ tuổi trung bình của Hà Nội chỉ là 21. Sau nhiều giải đấu, đội bóng cũng dần tìm được tiếng nói chung trong lối chơi. Ông Đào Văn Kiên, Tổng thư ký Liên đoàn bóng rổ Hà Nội cho biết.
Đối với đội tuyển nam và đội tuyển nữ thì chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ nằm trong top 3. Đội tuyển nữ có thể là đặt mục tiêu nằm trong top 2.
Nhằm chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia, đội bóng rổ nữ Hà Nội đã có chuyến tập huấn tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Những trận giao hữu với nhiều đối thủ khác nhau giúp các cầu thủ gắn kết hơn trong lối chơi, đặc biệt với một tập thể trẻ, kinh nghiệm thu được qua mỗi trận đấu là điều bổ ích nhất.
Phương hướng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tuyển chọn các vận động viên về tiêu chí là chiều cao, độ tuổi phù hợp để làm sao chúng tôi có thể tham gia được tất cả các giải, từ giải trẻ U16 đến U18 và đội tuyển lớn.
Trong đội hình của bóng rổ Hà Nội vẫn còn đó những gương mặt quen thuộc như Thu Hằng, Hoàng Thị Thảo, Đỗ Uyên hay Khánh Huyền. Những cầu thủ kinh nghiệm kết hợp cùng nhân tố trẻ sẽ mang đến một diện mạo mới cho đội bóng nữ Hà Nội.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía tây nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hùng Cường, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.